Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 51, vấn đề 23. Đới nghiệp vãng sanh khác với tự lực tu chứng ở những điểm nào? Vấn đề này hơi lớn đấy, không phải nhỏ đâu. Đúng là lớn thật. Xin chư vị hãy cứ mổ xẻ ra cái khác nhau giữa cái đới nghiệp vãng sanh và cái tự lực tu để mà thoát vòng sinh tử, nó có những điểm gì khác nhau? Cái nào dễ, cái nào khó, cái nào quan trọng, cái nào thích hợp với ta? Vấn đề này rất là lớn đấy. Câu A, vãng sanh là do tín nguyện hạnh. Tự lực phải còn đến khả năng tu chứng. Đúng không chư vị?
Đúng.
Tự lực là tự mình phải lo quét dọn tất cả những cái gì chướng ngại trên con đường tu hành. Và nhất định là tự mình phải tu chứng. Và chúng ta sẽ đắc theo những cái tu chứng tương ứng với cái sự hung tụ của mình. Mình đắc được cái nào, mình chứng đến cái đó. Những cái nào chưa đắc thì chờ thời gian sau này. Còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là không phải do tu chứng. Chắc chắn cái vấn đề niệm Phật vãng sanh cũng có chứng đắc. Nhưng mà chứng đắc phải dành cho các hạng lớn cao lắm, cao thượng lắm. Còn chúng ta là đới nghiệp vãng sanh, là còn nghiệp mà được vãng sanh về Tây Phương. Đây là một cái điều kiện rất đơn giản, rất dễ dàng. Mong chư vị thấy là đây là cái điều rất là quan trọng. Và nhờ vậy mà hàng phàm phu chúng ta mới có cơ hội một đời này thôi nha, không phải đời sau. Người nào đợi đời sau là không được đâu. Một đời này chúng ta thành tựu, vãng sanh về Tây Phương đồng nghĩa với thành tựu đấy. Câu B, người hạ căn có đủ tín nguyện hạnh vẫn được đới nghiệp vãng sanh. Tự lực chỉ có hàng thượng căn mới có thể thực hiện được. Hàng hạ căn thì vô phương. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Đấy, gọi là cái quyền lợi đấy. Cái quyền lợi của chúng ta là được đới nghiệp vãng sanh. Mà ta bỏ cái quyền lợi này, ta không muốn đới nghiệp vãng sanh, thì tự ta đoạn nghiệp để mà ra đi chứng đắc. Đoạn nghiệp khó lắm chư vị ơi, không dễ. Biết chư vị nghĩ sao chứ? Chính giờ ông này mà nghĩ tới đoạn nghiệp là giật mình. Khi mà nghĩ tới nghiệp giật mình. Năng địch tu di. Trong kinh Địa Tạng, Phật nói năng địch tu di. Trong kinh Hoa Nghiêm thì Phật nói là cái nghiệp chúng ta nếu nó có hình tướng thì cả cái không trung này nó niêm chặt rồi. Trong khi mình tu hành này phá nghiệp chán khác thì mình lấy móng tay mà vào cái khối xi măng. Ai ở đây lấy móng tay mà vào khối xi măng được không? Không nổi đâu chịu vậy. Vì vào không nổi cho nên cái nghiệp nó vẫn đeo chặt trên vai. Mà khi đã đeo chặt trên vai thì mang cái nghiệp đó đi qua cái biển khổ đó, biển luân hồi đó. Bước tới đâu chìm tới đó, bước tới đâu chìm đó. Chẳng tin chịu vị lấy vài cái bao cát ha. Là một bao cát nặng. Cộng trên vai cái bao cát so với nghiệp không ăn nhầm gì đâu. Chịu vị bước xuống biển đi. Bơi để biết nè. Bơi hai thước là chìm luôn. Khó lắm, khó lắm. Vì thế cho nên người hạ căn có đủ tín hành nguyện vẫn được đới nghiệp vãng sanh. Đây là cái điểm quan trọng. Tại sao có nghiệp mà chúng ta được trở về Tây Phương vậy? Chư Tổ thường hay nói, dẫu cho một cái hạt cát rất nhỏ mà mình liền xuống dưới nước, nó chìm liền. Đừng nói gì viên đá, đúng không? Nhưng mà dẫu cho một khối đá thiệt lớn mà để trên cái con thuyền nó vẫn chớ qua biển như thường. Đó là cái câu mà rất là hay. Ví dụ cho ta đới nghiệp vãng sanh. Tức là chúng ta nhờ đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà chở ta qua bờ giác, chứ không phải tự ta lội qua biển khổ. Nó được là được chỗ này. Cho nên một cái kim rất nhỏ liền với biển nó vẫn chìm mất, không bao giờ nổi. Nhưng mà là một cái khối đá, một cái khối rất vĩ đại mà để trên thuyền vẫn chở đi bình thường. Trên lưng chúng ta mang một cái khối đá thiệt là nặng, nếu tự chúng ta bơi không nổi. Nhưng mà chúng ta được bê để trên thuyền rồi, chúng ta có quyền dựa cái bê thuyền đó mà dựa lên cái khối đá nặng trên vai chúng ta qua bờ giác luôn. Lạ lắm. Đây là cái quyền lợi của những người biết đới nghiệp vãng sanh đó, dễ. Còn tự lực tu chứng có không chư vị? Hàng thượng căn có thể làm được. Còn hạ căn chúng ta vô phương. Thực sự vô phương. Vì con người không hiểu như vậy cho nên cứ nghĩ tu là để có lợi mà không biết lợi cái gì. Thực sự. Trong khi đó thì tham sân si mạng ngày ngày chồng chất với nhau. Nghiệp chứng càng ngày càng nặng. Đời đời kiếp kiếp tu hành. Nhiều khi vẫn còn vướng trong vòng sanh tử luân hồi đọa lạc. Cho nên biết được cái chuyện này chứ vì phải mừng rỡ và bám cho chắc cơ hội này. Đừng có vì một lý do gì mà rời ra, uổng lắm đó chư vị. Rất là uổng đấy. Không có cơ hội thứ hai đâu. Câu C, vãng sanh là theo nguyện lực mà sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Còn tự lực là do diệt nghiệp để chứng qua từng cảnh giới một mà tiến lên. Đúng không? Này bây giờ mình thấy càng ngày nó càng rõ ra đấy. Nên phân biệt cho rõ ra. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh? Thế nào gọi là tự lực tu chứng? Vãng sanh là theo nguyện lực. Giờ nguyện lực mình nghĩ là nguyện lực của ai đây? Nguyện lực của Phật A-di-đà gọi là tha lực. Cái nguyện lực của mình là thèm muốn tha thiết trở về Tây Phương. Hai cái nguyện lực đó nó hợp với nhau mà mình trở về Tây Phương. Nguyện lực Đức A-di-đà luôn luôn muốn tiếp dẫn tất cả chúng sanh về Tây Phương mà chúng sanh cứ quay lưng với Phật, không chịu đi. Thành ra cái nguyện lực của Phật vẫn hững hờ không cứu được chúng sanh. Vì chúng sanh không hiểu cái này cho nên cứ hững hờ với đại nguyện của Đức A-di-đà. Thành ra vô lượng vô biên chúng sanh đọa lạc. Đó là kinh khủng lắm. Chứ vì biết ở tại Việt Nam là bây giờ 90 mấy triệu người. Chứ vì biết nổi cái bệnh ung thư không đấy? Ở tại Việt Nam một ngày nó giết bao nhiêu người không? Chứ vì nghĩ được rồi. Gần 200 người chết vì bệnh ung thư hàng ngày ở Việt Nam. Đừng có nói chuyện khác. Bệnh ung thư không thôi. Còn những bệnh tiểu đường, những bệnh tim đường nó giết một ngày ấy, biết bao nhiêu người chết mình không hay. Chứ vì tưởng tượng đi. Mình không thấy. Nhưng mà người ta thống kê ra như vậy đấy. Cho nên dẫu cho hàng ngàn ban hộ niệm đang hoạt động ở Việt Nam. Một ngày người ta hộ niệm được một người vãng sanh. Vẫn là con số rất nhỏ. Chính vì thế mà mình biết thương nhân loại, mình biết thương đồng bào. Mình làm sao vận động cho cái chương trình hộ niệm, cái pháp hộ niệm mở rộng ở Việt Nam, cứu thêm được người nào chúng ta mừng cho người đó, chư vị ơi. Đây là lòng đại từ đại bi đấy. Mình nghĩ như vậy mà rơi nước mắt đấy. Chư vị cứ nghĩ tới bây giờ trên thế giới một ngày, cứ tưởng tượng đi, một ngày bao nhiêu người chết, đọa lạc triền miên, đọa lạc triền miên, kinh khủng lắm. Nghĩ như vậy mà đau lòng. Cho nên người mà biết tu, người ta ráng cố gắng mà đắng miệng đắng mồm để mà giúp cho chúng sanh làm sao có cơ hội thức tỉnh để mà niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Chúng ta ở đây có bao nhiêu người? Ở đây mình nói nhiều lắm rồi phải không? Nói lên nói xuống nói ra nói chung. Nhưng mà nếu cho vì hứng ngờ đến sau cùng mà mình đi mất phần vãng sanh nữa. Trời ơi, bao nhiêu người mà nói dữ vậy mà cũng mất. Uổng vô cùng. Tội nghiệp vô cùng. Cho nên thương cái huệ mạng của chúng ta mà chư vị ráng nghe chư vị. Cho nên vãng sanh là theo nguyện lực nhớ. Như vậy cái nguyện vãng sanh vô cùng quan trọng. Chư vị tha thiết muốn trở về Tây Phương, A-di-đà Phật đang mong đợi tất cả những người muốn trở về Tây Phương, thành tâm chí thành mà trở về Tây Phương. Tự nhiên nguyện lực này ta đi vãng sanh, ta đi thoát vòng sanh tử bằng chính cái nguyện lực, gọi là theo nguyện mà vãng sanh chứ không phải theo nghiệp. Còn tự lực là diệt nghiệp để chứng qua từng cảnh giới một, diệt được một số nghiệp tăng lên một cấp, diệt một số nghiệp tăng lên một cấp. Mà xin phải cố gắng mà tinh tấn bất thối như vậy, từ đời này qua đời khác, kiếp nọ qua kiếp kia, để mà chúng ta tu chứng lên. Thời gian này khó vô cùng khó. Mà xin thưa thật, chỉ có những người giác ngộ người ta biết cái cách diệt nghiệp, chứ còn mê mờ thì tiếp tục tạo nghiệp thôi, chịu thua. Một đời sẽ khổ hơn một đời. Rõ ràng mình thấy khi phân tích ra mình thấy nó khác dữ lắm đấy. Câu D, vãng sanh là đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo, nên nhanh chóng. Tự lực là phải tự vượt qua nhiều thử thách khó khăn, nên thời gian rất lâu dài. Đúng không?
Đúng.
Chứ vị nghĩ mình cứ đi cái đường ngắn sướng hơn là đi đường dài sướng hơn, phải không? Ngắn sướng hơn chứ, phải không? Ngắn sướng hơn. Cái đường mà ngắn nhất là cái đường đi về Tây Phương. Tại vì đi về Tây Phương, một người làm việc tội lỗi, biết thành tâm sám hối, quyết lòng niệm Phật đi vãng sanh, theo cái dụng là sám nghiệp vãng sanh, sám hối vãng sanh. Nhiều khi do cái tinh thần sám hối mạnh mà người ta vãng sanh rất cao. Còn một người có nghiệp như vậy, thấy mình có nghiệp sám hối, sám hết để trừ nghiệp thì vô tình khác đi. Sám hối để trừ nghiệp là tôi không làm nữa mà tôi quay lại để mà phá cái nghiệp. Không ngờ phá cái nghiệp này lồi ra cái nghiệp khác. Cho nên đấu tranh với nghiệp mình thua rồi. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy tự lực vượt qua nhiều thử thách khó quá đi, ta làm không nổi. Thì tại sao A-di-đà Phật nói rằng dẫu cho một người nghiệp chướng sâu nặng, nhưng mà sau cùng thành tâm sám hối, đem tất cả những đức lành gì mình có gửi về Tây Phương, vui vẻ tin tưởng niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ngài tề không thành Phật. Tại sao đây là cơ hội cho chúng ta giải thoát mà chúng ta không đi? Mong chư vị vững tâm vững trí mà đi cho tới Tây Phương, để một đời này thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.